là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
3 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật, trong đó là nội dung được đánh giá tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiều nay. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Yên Bái dành gần 760 tỷ đồng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải còn thiếu 263 giáo viên.
3 tháng đầu năm an toàn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Với phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, 3 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp. Nên tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, với phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, 3 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp, nên kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm 2023 đạt 6,04%, một số chỉ tiêu tăng trưởng khá như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,58%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 15%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7%. Lượt khách du lịch tăng 27,6%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 54%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 747 tỷ đồng, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, các chính sách xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục tăng cường, giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết, ban hành danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, trình độ sơ cấp. Đào tạo dưới 3 tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dự thảo quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 34 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dự thảo quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá làm rõ những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ tháng 4, quý 2 năm 2023. Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, quy định, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn cho 330 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cũng ban hành đề án số 03 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo 35 các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác, nhất là trước các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, địa phương, vấn đề dư luận quan tâm. Hiện nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả 2 nhóm Zalo cấp tỉnh. Hệ thống 23 trang fanpage đã tích cực đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video và bình luận có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin sai sự thật. Hàng tháng, các trang đăng tải chia sẻ trung bình khoảng trên 1.200 tin bài. Tại hội nghị, Các đại biểu tập trung nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, địa phương ban hành, triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Hà Dũng Hải đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Sáng nay, huyện Bình tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên với chủ đề Thanh niên Yên Bình với phát triển kinh tế xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong những năm qua, quan tâm phát triển đoàn viên thanh niên, huyện Bình có nhiều giải pháp thiết thực cụ thể, trong đó huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện tập trung vào 6 nhóm mục tiêu chính và 52 chỉ tiêu nhiệm vụ, tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp và tham gia các phong trào. Nhờ đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, tích cực tình nguyện tham gia các phong trào chương trình hành động vì cộng đồng, đảm nhận những lĩnh vực mới, việc khó, đi đầu cho ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính. Trong đó trung bình mỗi năm các cơ sở đoàn trong huyện đảm nhận từ 220 công trình phần việc mang tên thanh niên, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Riêng năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện gần 300 công trình phần việc, tu sửa, nâng cấp và làm mới hơn 40 km đường giao thông nông thôn, xây dựng gần 20 km đường điện thắp sáng làng quê, ủng hộ giúp đỡ xây mới 2 công trình nhà nhân ái, tham gia trồng trên 100.000 cây xanh, tổng trị giá các công trình phần việc lên tới hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tại hội nghị trong không khí cởi mở, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Bình đã đặt câu hỏi trực tiếp tới lãnh đạo huyện Bình, tập trung vào các vấn đề như giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, các cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số sản xuất nông nghiệp, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, nguồn kinh phí hoạt động cho tổ chức đoàn cơ sở. Lãnh đạo huyện Bình đã giải đáp cụ thể về những vấn đề thanh niên quan tâm và thông tin thêm về các chính sách hỗ trợ thanh niên của Trung ương và địa phương. Lãnh đạo huyện Bình cũng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn kinh phí gần 760 tỷ đồng thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, nguồn kinh phí để biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương là 1,2 tỷ đồng, kinh phí lựa chọn sách giáo khoa là 1,3 tỷ đồng, kinh phí đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là 7,5 tỷ đồng, kinh phí mua sắm trang thiết bị trên 77 tỷ đồng. Riêng nguồn kinh phí đầu tư để đảm bảo cơ sở vật chất từ nguồn vốn đầu tư trên 670 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua một số đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó có đề án triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, kinh phí dự kiến trên 1.200 tỷ đồng.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải hiện có 1.195 cán bộ giáo viên ở các bậc học, trong đó 112 cán bộ quản lý gần 1.000 giáo viên. Năm học 2022-2023, huyện thiếu 263 giáo viên. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, huyện Mù Căng Chải đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho huyện. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp một số khó khăn. Đến nay chưa có hồ sơ đăng ký thi tuyển dụng giáo viên giảng dạy một số môn như tiếng Anh và tin học. Trước thực trạng này, huyện Mù Căng Chải đã tăng cường bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học và công nghệ ở cấp tiểu học, bố trí giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp nhận các giáo viên tiếng Anh từ vùng thấp lên biệt phái, thực hiện tốt chính sách thu hút vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những giáo viên tiếng Anh đầu tiên xung phong đi biệt phái dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao ở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, cô giáo Nguyễn Thị Hoa đã cùng với những đồng nghiệp của mình viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này. Là giáo viên dạy giỏi ở thị xã Nghĩa Lộ đang có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai con, công việc giảng dạy ở trường ngay gần nhà. Thế nhưng cùng với nhiều giáo viên tiếng Anh khác, cô Nguyễn Thị Hoa đã xung phong tình nguyện lên dạy học tại trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu, với mong muốn các em nhỏ vùng cao sớm được tiếp cận học môn tiếng Anh. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu kể.
Thì lên đến đây thì cũng có nhiều cái mà tôi rất là trăn trở, và đặc biệt là về góc độ chuyên môn. Vì các em ở trên này là 100% là dân tộc thiểu số, là dân tộc Mông và Khơ Mú. Thế lên đây là các em lần đầu tiên được tiếp cận với cái bộ môn ngoại ngữ. Thì tôi cũng rất là trăn trở để tìm ra các biện pháp như thế nào để phù hợp cho các em.
Không thể kể hết khó khăn của những ngày đầu dạy tiếng Anh cho các em học sinh người Mông lớp 3 khi mà các em nói tiếng phổ thông còn chưa sõi. Chính vì thế, ngoài giờ lên lớp, cô dành toàn bộ thời gian sưu tầm những tranh ảnh phù hợp, xây dựng kế hoạch cho những tiết học cụ thể, khuyến khích các em học tiếng Anh theo nhóm và cho học sinh biểu diễn đóng vai theo chủ đề của tiết học. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Chúng tôi còn có thể là dùng những tranh ảnh để cho các em có thể là ghép và đặt thành câu, và các em sẽ có thể là làm việc theo cặp để hỏi, và một bạn sẽ trả lời về cái hoạt động đấy.
Mỗi hơn 3 tháng, những tiết học tiếng Mông được thay thế bằng tiết học tiếng Anh theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các em học sinh người Mông lớp 3 ở Túc Đán có thể giao tiếp những câu tiếng Anh thông thường. Xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu là xã khó khăn với gần 100% đồng bào Mông sinh sống. Do phong tục tập quán, trình độ dân trí còn hạn chế nên vẫn xảy ra tình trạng cuối tuần học sinh về nhà không quay lại lớp. Do đó, ngoài giờ lên lớp, cô Hoa đã đến từng nhà để gặp gỡ phụ huynh, vận động các em trở lại lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Như Hạnh, phó hiệu trưởng trường tiểu học Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết.
Là phải cảm ơn phòng giáo dục thị xã Nghĩa Lộ, mà với cụ thể là với cô Hoa sẵn sàng ra gia đình, chồng con và người thân để lên với vùng cao, góp phần vào thực hiện cái chương trình phổ thông 2018.
Biết đơn tình nguyện đi biệt phái cũng như các đồng nghiệp khác, cô Hoa chấp nhận cuộc sống xa gia đình để dành trọn thời gian và tâm huyết cho công việc. Khi lên cùng ăn, cùng ở với người vùng cao, cô cảm nhận rõ về những nỗi vất vả của người dân và thầy trò nơi đây. Vì vậy, cô đã dành hết tâm huyết vào những bài giảng của mình với mong muốn trẻ em vùng cao sớm được học ngoại ngữ như các bạn ở vùng thấp.
Với bề dày kinh nghiệm 18 năm tổ chức giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, mùa giải lần thứ 19 năm 2023 này, các cán bộ nhân viên, đội ngũ kỹ thuật viên, đạo diễn hình ảnh, quay phim của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất để đem đến cho khán giả xem truyền hình những hình ảnh chân thực, sống động của từng trận đấu. Kiểm tra chạy thử lại các thiết bị ghi hình, các thiết bị phụ trợ trên xe truyền hình lưu động là công việc được các kỹ thuật viên của phòng thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện trước mỗi buổi truyền hình trực tiếp. Và lần này là truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và lễ bế mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Các trang thiết bị máy móc do phòng quản lý khai thác phục vụ cho hai buổi truyền hình trực tiếp và phát sóng các trận đấu trong suốt mùa giải như xe truyền hình lưu động, các trang thiết bị kỹ thuật phụ trợ, hệ thống máy tính, sản xuất chương trình, camera, flycam được các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo hoạt động thông suốt, chất lượng hình ảnh, âm thanh chân thực với tiêu chuẩn kỹ thuật HD, độ nét cao. Ông Nguyễn Minh Toàn, trưởng phòng thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Để phục vụ tốt cho cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thường niên hàng năm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, trong năm nay, phòng kỹ thuật thông tin điện tử đã có sự chuẩn bị rất sớm. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp rất chặt chẽ với nhóm phóng viên của phòng thời sự sẽ tường thuật và ghi hình lại những khuôn hình đẹp nhất của các trận đấu trong giải, để mang tới cái hơi thở trong toàn giải tới bà con nhân dân tỉnh nhà.
Để đảm bảo buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và lễ bế mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 19 thành công, phòng thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kỹ thuật viên với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi kỹ thuật viên của phòng thông tin điện tử đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kỹ thuật viên Lê Kim Sơn, phòng thông tin điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi đã tham gia truyền hình trực tiếp giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình cũng được 8 năm. Cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm truyền hình trực tiếp. để giải đấu năm nay được thành công tốt đẹp, đem lại cho khán giả những hình ảnh chân thực, sống động nhất trong các buổi truyền hình trực tiếp. Bản thân tôi đã nỗ lực cố gắng phối hợp với các đồng nghiệp trong ekip là hoàn thành thật tốt để góp phần thành công cho giải mùa giải năm nay.
Để truyền tải đến khán giả xem truyền hình những ảnh chân thực, sống động nhất, các phóng viên của phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái làm nhiệm vụ ghi hình buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn xây dựng kịch bản chi tiết để đảm bảo ghi lại được toàn bộ diễn biến của sự kiện, đặc biệt là các pha bóng hay, các bàn thắng đẹp, không khí sôi động trên sân, trên khán đài để khán giả xem truyền hình cảm nhận được sức nóng của mỗi trận đấu. Nhà báo Nguyễn Văn Minh, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
với vai trò là đạo diễn hình ảnh của các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái, thì tại giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình lần thứ 19 năm nay, tôi cùng với cả là ekip cũng như các phòng ban chuyên môn trong cơ quan đã chuẩn bị các thiết bị máy móc, trang thiết bị hiện đại cũng như là các camera được bố trí khắp sân để có thể ghi lại những hình ảnh chân thực nhất, những diễn biến, những tình huống sôi nổi của các cầu thủ nhí. Với kinh nghiệm nhiều lần được phân công làm những cái sự kiện lớn cũng như là những chương trình trực tiếp, thì tôi mong muốn rằng là sẽ đem đến khán giả trong giải đấu lần này những hình ảnh chân thực, những hình ảnh thật nhất và cảm xúc nhất của các cầu thủ, và mong muốn đóng góp vào một thành công của giải năm nay.
Để đưa giải đấu đến gần hơn với người dân, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn thực hiện livestream trực tiếp các trận đấu trên fanpage Truyền hình Yên Bái và trang fanpage có khoảng 150.000 người theo dõi, đồng thời thường xuyên cập nhật kết quả thông tin từng trận đấu trên các nền tảng số của đài như YouTube, Mocha, Zalo, TikTok. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị ghi hình, truyền hình trực tiếp tại giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái do Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức đã sẵn sàng, chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả xem truyền hình hình ảnh chân thực, sống động của giải đấu trên từng kênh tần phát sóng.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 20 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước tăng 6 vụ, 4 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định. Theo dự báo thời gian tới, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng. Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tiếp tục triển khai các giải pháp để kiềm chế tai nạn, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ban hành quy định về cán bộ công chức viên chức gương mẫu, không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc, vận động mọi người thực hiện đã uống rượu bia không lái xe.
Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 29 tháng 3 năm 2023, khi tổ công tác đội cảnh sát điều tra đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện tuần tra lưu động kết hợp dừng tại km 34 quốc lộ 70 để xử lý các hành vi vi phạm, thì phát hiện một xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 19R01587 đang vận chuyển chở hàng theo hướng Yên Bái đi Lào Cai trên tuyến quốc lộ 70 có dấu hiệu nghi vấn về quá tải trọng. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra phương tiện trên. Qua kiểm tra giấy tờ và phương tiện do anh Hoàng Đức C, sinh năm 1997, thường trú tại tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, điều khiển, và xuất trình, tổ công tác nhận thấy giấy chứng nhận kiểm định an toàn giao thông của xe semi rơ móc có nhiều điểm bất thường về màu sắc so với giấy chứng nhận kiểm định, nên tổ công tác đã tiến hành tra cứu thông tin phương tiện tại trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Kết quả tra cứu khác với thông tin hiển thị trên giấy chứng nhận kiểm định do anh Hoàng Đức C xuất trình. Sau khi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, người đại diện phương tiện là anh Khuất Đình V ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã xuất trình giấy đăng kiểm thật do Trung tâm Đăng kiểm Phú Thọ cấp và thừa nhận đã làm giả giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Anh Khuất Đình V đã khai nhận đã mua giả giấy đăng kiểm trên mạng xã hội với giá 1 triệu đồng và thay đổi thông tin kỹ thuật so với bản gốc để nhằm mục đích chở thêm khối lượng hàng chuyên chở khi bốc xếp hàng và tránh để lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Quá trình cân tải, phương tiện đã chở quá tải 184,54%. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3, vua Charles III của Vương quốc Anh đã đến Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên ngôi vào tháng 9 năm ngoái. Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier và phu nhân đã chào đón vua Charles III và hoàng hậu Camilla bằng nghi thức quân đội tại cổng Brandenburg. Theo truyền thông Anh, chuyến công du của vua Charles III nhằm xây dựng lại mối quan hệ với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU sau khi rời khỏi khối. Trong chuyến thăm 3 ngày, vua Charles sẽ gặp những người Ukraine bị tị nạn sang Đức sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdol Lihari đã đến Moscow và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bộ trưởng đã thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Iran. Bất chấp các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ và các vệ tinh của họ, thương mại song phương Nga-Iran vẫn tiếp tục có xu hướng tăng ổn định. Hai nước nhất trí tiếp tục nỗ lực chung để tăng cường hơn nữa hợp tác thiết thực bao gồm cả giữa cộng đồng doanh nghiệp và khu vực. Ngoại trưởng Nga và Iran khẳng định các mối quan hệ song phương đang phát triển dần trên tất cả các khía cạnh, chính phủ, nghị viện, liên bộ ở các cấp khu vực thông qua các cấu trúc nhà nước và thương mại. Phía Nga hoan nghênh các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc thực hiện các thỏa thuận sẽ góp phần hình thành bầu không khí tích cực ở khu vực Vịnh Ba Tư, cũng như tăng cường ổn định và an ninh ở Trung Đông nói chung.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, ông không có kế hoạch giải tán Hạ viện sớm, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh. Ông ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách và đảm bảo thực hiện trách nhiệm giải trình về các quyết định của chính phủ. Trong số các nhiệm vụ cấp bách có tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản, chính sách chuyển đổi năng lượng cũng như chính sách hỗ trợ trẻ em và gia đình có con nhỏ. Truyền thông Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga vừa tiếp nhận hàng trăm xe tăng hiện đại để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa chuyển hàng trăm xe tăng mới hiện đại cho Bộ Quốc phòng, trong đó chủ yếu là xe tăng T-90M và xe tăng T-72B3M. Những loại xe tăng này có tính năng vượt trội hơn nhiều so với xe tăng của Ukraine. Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng Nga được điều chỉnh với sự trợ giúp của máy bay không người lái.
Ngày 29 tháng 3, Bộ Y tế Chile tuyên bố phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người. Bệnh nhân là một người đàn ông 53 tuổi có các triệu chứng mắc bệnh cúm nghiêm trọng. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, các quan chức Bộ Y tế Chile cho biết hiện sức khỏe của người bệnh này đã ổn định. Ngoài ra, các nhân viên y tế Chile cũng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện 13 trên 16 khu vực lớn của Chile đã báo cáo ghi nhận các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm ở chim hoang dã và tại nhiều trang trại nuôi gia cầm. Trước đó, hồi tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi người dân các nước đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm sang người.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua FIFA đã có thông báo chính thức về việc tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 của Indonesia trên trang chủ. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp riêng giữa FIFA và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia. Trước đó, FIFA bất ngờ hủy lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 World Cup 2023 dự kiến tổ chức tại Bali, Indonesia vào ngày 31 tháng 3. Nguyên nhân sau đó được phía Indonesia là bởi chính quyền Bali tuyên bố không tiếp đón một đội bóng dự giải đến vùng quản lý trực thuộc. Sau sự vụ này, đích thân tỷ phú Erik Thohir, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải bay sang Thụy Sĩ để họp mặt trực tiếp với FIFA nhưng không thể cứu vãn nổi tình hình. Hiện nước chủ nhà thay thế Indonesia đăng cai giải đấu chưa được FIFA tiết lộ. Football Benchmark, một công ty chuyên phân tích, chuyên sâu về kinh doanh bóng đá, vừa thống kê danh sách 10 cầu thủ có giá trị nhất của bóng đá thế giới trong tháng 3 này. Theo thống kê của Football Benchmark, tiền đạo Kylian Mbappe, chân sút xuất sắc của Paris Saint-Germain vẫn là cái tên giá trị nhất trên thị trường chuyển nhượng với trị giá ước tính 201 triệu euro. Tiền đạo Erling Haaland đứng thứ hai trong danh sách với giá trị 182 triệu euro. Khi đang có một giải ra mắt ấn tượng trong màu áo của Man City, nước Anh đã ghi 42 bàn và sau 37 trận trên mọi đấu trường. Đồng đội ở Man City của Haaland, Phan Foden là cầu thủ ngoại Anh còn lọt vào danh sách vị trí thứ 5 với 139 triệu euro. Foden là một trong hai cầu thủ người Anh lọt vào danh sách này cùng với Jude Bellingham của Dortmund, người đứng thứ 3 với trị giá 152 triệu euro. Real Madrid đóng góp 3 cái tên trong đó, top 10 gồm chân sút Vinicius, bộ đôi tiền vệ Van de Beek và tờ châu Amini. Barcelona cũng có hai cái tên góp mặt trong danh sách 10 ngôi sao giá trị nhất thế giới, gồm hai tài năng trẻ là Pedri với 130 triệu euro và Gavi với 135 triệu euro. Ngôi sao còn lại trong top 10 là Musiala của Bayern Munich với trị giá 136 triệu euro. Chuyển sang các thông tin quần vợt, sáng nay theo giờ Việt Nam, trận tứ kết đơn nam giải quần vợt Miami mở rộng đã diễn ra giữa Emin Rusuvuori và Jannik Sinner. Trong set 1, Jannik Sinner chờ đợi đối thủ mắc sai lầm và cuối cùng đã thành công. Emin Suvuori mất break ở game thứ 5 và để đối thủ dẫn 3-2. Sang tới game thứ 9, tay vợt người Phần Lan tiếp tục mắc nhiều lỗi khi giao bóng và mất thêm một break. Set 1 khép lại với chiến thắng 6-3 dành cho Jannik Sinner. Sang set 2, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về tay vợt người Italia thì trời đổ mưa to và màn so tài phải hoãn lại. Khi trận đấu trở lại, mọi việc thậm chí còn dễ dàng hơn ở set 1 cho Jannik Sinner khi tay vợt người Italia có được chiến thắng 6-1. Vượt qua Rusuvuori với tỷ số 2-0, Jannik Sinner tiến vào bán kết Miami mở rộng. Ở nội dung đơn nữ đã có thêm bất ngờ xuất hiện ở vòng đấu này khi tay vợt đang xếp hạng 74 thế giới Sorana Cristea tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình ở Miami mở rộng khi giành chiến thắng trước hạt giống số 2 Arina Sabalenka để giành quyền vào bán kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 3 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-27, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.